chúng ta cảm ơn Chúa vì một lần nữa được trở lại với sách Roma. Mỗi lần chúng ta có một cái dịp để đi nhóm trên trại rồi nhóm ở hội đồng, chúng ta trở lại với sách Roma thì tôi thường phải nhắc nhở rằng chúng ta trở lại với một sách hơi khó, nhưng mà cũng được nhắc nhở rằng bởi vì những sách khó như thế này nó làm cho chúng ta được thiết lập một cái vấn đề hết sức là quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó là Chúa có những điều Chúa muốn nói với chúng ta mà thường vượt qua tất cả những cái mong đợi thường xuyên, những cái ước vọng, những cái chuyện thông thường mà mình muốn nghe, những cái lẽ đạo mà mình ưa thích. Chúa đang nói với những điều để làm cho chúng ta được trưởng thành hơn, để đối diện với những vấn đề mà Chúa kêu gọi trong đời sống của chúng ta phải đáp ứng hơn, để Chúa làm công việc lớn của Chúa trong ân điển của Chúa trong đời sống của mình khi mình bước vào trong sự dạy dỗ của lời Chúa. Cho nên giờ chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh, cần phải ôn lại một tí xíu chúng ta mới nhớ lại là mình đang ở đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là ân huệ của Chúa, cho nên trước khi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con biết đây là ân hậu của Chúa khi chúng con được lắng nghe lời của Ngài, khi chúng con được đến với lời của Chúa, biết rằng Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, sẽ dẫn chúng con vào trong sự hiểu biết lẽ thật của Chúa, để chúng con nghe tiếng của người chăn, để đáp ứng với tiếng của người chăn của chúng con, để được thay đổi bên trong và đáp ứng trong cuộc đời của chúng con theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe, cho chúng con biết nhận lấy cho chính mình, cho lòng chúng con biết thay đổi và áp dụng trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Phần chúng ta đang học là cũng là phần tiếp tục trong những bài kỳ trước, tại vì sứ đồ Phaolô đang nói những điểm mà ông đang trình bày một cái giống như là một cái phần luận án rất là rõ ràng về ân sủng của Chúa, không bỏ dân của Ngài. Chúng ta đã bắt đầu phần đó, cho nên trong phần giảng bài của chúng ta sẽ thấy hai phần. Phần đầu là Chúa không bỏ Ngài. Đề tài của chúng ta là gốc cây và nhánh, thì ra từ câu số 16, đó là nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng là thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Cho nên dùng một cái hình ảnh của sứ đồ Phaolô dùng ở đây để nối kết đến cái lẽ đạo mà ông đang trình bày về ân sủng của Chúa. Thứ nhất, ông nói là Chúa không bỏ dân Chúa, và chúng ta đã học về hai điểm đó là Chúa đã dùng tội lỗi của chính dân Chúa để cứu dân ngoại, và Chúa dùng tay vị của dân Chúa để cứu chính họ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần số 2, đó là Chúa sẽ phục hồi dân Chúa. Và điểm đầu tiên đó là Chúa dùng sự hồi phục dân Chúa để ban phước thế gian. Chúa dùng sự hồi phục dân Chúa để ban phước cho thế gian. Và thứ hai, Chúa dùng kinh nghiệm của dân Chúa để cảnh báo hội thánh. Chúa dùng kinh nghiệm của dân Chúa để cảnh báo hội thánh. Chúa sẽ hồi phục dân Chúa, Chúa sẽ dùng hồi phục dân Chúa để ban phước cho thế gian, và Chúa dùng kinh nghiệm dân Chúa để cảnh báo cho hội thánh. Nếu mà cái phần giảng lúc trong tiếng Anh thì chúng ta thấy là có lẽ cũng không đủ thời giờ để đi hết cả hai phần này, nhưng mà chúng ta sẽ đi tới chỗ nào hết giờ thôi. Thường thì hết giờ vẫn còn làm thêm chút xíu. Nhưng mà tôi muốn ôn lại nhanh một tí, đó là điểm chính yếu mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây là Chúa đang không bỏ dân của Chúa. Trong câu số 1 thì ông nói là vậy, tôi hỏi Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Trả lời chẳng hề như vậy. Đó, ông đưa ra cái lý luận là thứ nhất là Chúa không bỏ bởi vì Chúa đã cứu chính ông, và ông là người Do Thái. Cho nên vì ông được cứu cho nên Chúa đã không bỏ hoàn toàn người Do Thái. Rồi thứ hai, ông trả lời đó là Chúa không bỏ dân mà Ngài đã biết trước. Câu số 2, Đức Chúa Trời đã chẳng từng bỏ dân Ngài, đã biết trước. Ở đây là cái sự quyết định của sự chọn lựa của Chúa từ cõi đời đời. Chúa đã chọn để yêu dân của Chúa, bước vào trong sự liên hệ với họ, cho nên Chúa không lý do gì mà từ bỏ dân Chúa, vì đây là quyết định của chính Ngài. Rồi ông nói tiếp trong phần số 3, đó là Chúa luôn luôn có giữ một nhóm còn sót lại cho Chúa, và cái sự nhóm còn sót lại cho Chúa là bằng cớ là Chúa không bỏ dân Chúa cách toàn vẹn. Và cái lý do của sự trông cậy của chúng ta đó là Chúa chọn lựa bằng ân điển của Chúa. Cho nên trong câu số 5, câu số 6 ông nhắc lại điều đó. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Cho nên sự lựa chọn của ân điển hoàn toàn bởi ơn Chúa, không tùy thuộc trên con người. Và đó là cái căn bản của của sự trông cậy của chúng ta. Đó là không vì chúng ta tự giữ mình hay là vì sự cố gắng của chúng ta mà chúng ta còn lại, nhưng mà bởi vì ân điển của Chúa. Nhưng mà song song với điều đó thì câu số 7, sư đồ Phaolô đưa ra một cái lời cảnh báo, đó là cái số khước từ sẽ bị cứng lòng. Ông nói trong câu số 7 đó là: vậy thì làm sao, ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, xong những cái lựa chọn thì đã được, và những cái khác thì bị cứng lòng. Dân Israel tìm kiếm Chúa, nhưng tìm kiếm trong cái cách của riêng mình, của cái cách của sự công chính của tự mình tạo nên thì không được. Nhưng mà ông nói là những cái lựa chọn thì đã được, tại vì những cái lựa chọn thì đáp ứng với ân điển của Chúa. Nhưng cái điều mà phải cẩn trọng thì những cái khác thì bị cứng lòng. Và chúng ta nhắc nhở về cái sự cứng lòng đó là khi chúng ta tìm một con đường ở ngoài Chúa và cứ tiếp tục đi con đường đó, khăng khăng không thay đổi, thì Chúa sẽ có lúc để cho chúng ta tự do đi chọn con đường mà mình đã chọn. Cái sự cứng lòng đến với chúng ta là đến một cách tự nhiên, và chúng ta chỉ có thể không cứng lòng, có thể xoay lại trong sự ăn năn. Như sáng nay chúng ta cầu nguyện với Chúa xin ban cho sự ăn năn, là bởi vì chỉ khi nào Chúa đụng tới chúng ta và thay đổi chúng ta thì chúng ta mới có thể ăn năn, mới có thể xoay trở lại. Mà nếu Chúa không đụng tới chúng ta thì chúng ta không thể ăn năn và chúng ta không thể xoay trở lại. Cho nên cái sự bị cứng lòng là tới một lúc mà chúng ta khăng khăng đi con đường riêng của mình, và Chúa nói cứ để cho chúng ta tự do đi, thì đó là sự chết của chúng ta. Cho nên đó là lời mà sư đồ Phaolô cảnh báo. Và ông nói là khi mà Chúa không đụng tới chúng ta nữa, hay là Chúa không có can thiệp vào trong đời sống của chúng ta, thì cái hình ảnh trong câu số 8, số 9 là Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối con mắt, chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Nghĩa là nếu mà Chúa không can thiệp vào thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự mù lòa của mình, sự câm điếc của mình. Rồi bàn tiệc của họ sẽ trở nên bảy lưới nên dịp bắp chân, và sự phạt công bình cho họ, mắt họ mù không thấy được và lưng họ cứ khom luôn. Nghĩa là ngoài ra sự can thiệp của Chúa thì tất cả những điều mà chúng ta làm sẽ dẫn tới cái sự mù lòa mà thôi. Nhưng mà ông tiếp tục nói một điều nữa, đó là vì Chúa không bỏ dân Ngài cho nên cái âm hưởng và cái kết quả của ân điển của Chúa thiệt là sâu đậm. Vì không phải là Chúa chỉ không bỏ dân Chúa, nhưng mà trong ân điển của Chúa, Chúa dùng chính tội lỗi của dân Chúa để làm trọn cái công việc của Chúa, đó là cứu dân ngoại. Câu số 11, tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho tá xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nghĩa là dân Israel không phải có vấp chân thật, nhưng mà mục đích của Chúa không phải là để cho họ vấp tới nỗi phải té xuống và té nằm dài không có thể đứng lên được. Chẳng hề như vậy, nhưng là bởi vì tội lỗi của họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu cho đi dục lòng tranh đua của họ. Điều sư đồ Phaolô nói đây là Chúa là đấng tể trị hoàn toàn trên tất cả mọi chi tiết của đời sống của con dân Chúa và tất cả mọi người trên thế gian, và Chúa có quyền và Chúa có thể sử dụng ngay cả tội lỗi, ngay cả sự gian ác của con người để làm trọn mục đích của Chúa. Và ở đây thì Chúa dùng tội lỗi của dân Chúa để đem sự cứu cho dân ngoại. Nghĩa là khi dân Israel phạm tội thì Chúa mở cái cánh cửa để đem tin lành đến với toàn thế gian qua hội thánh. Không phải là Chúa phản ứng lại với điều mà Chúa không biết trước, nhưng đây là cái chương trình của Chúa đã nắm sẵn từ lúc ban đầu. Đó là cái sự cứng lòng của dân Israel và cái sự phạm tội của dân Israel được Chúa sử dụng trong ân điển Chúa để làm công việc lớn của Ngài. Và đó là sự ngạc nhiên của chúng ta khi chúng ta đối diện với ân sủng của Chúa. Đó là trong mục đích đời đời của Chúa, Chúa làm trọn mọi điều vượt qua những điều trong đời của chúng ta. Ngay cả trong sự thất bại của chúng ta, Chúa vẫn làm mọi việc đúng theo ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta nhắc nhở nhau, như lần trước chúng ta có nói, chúng ta phải giao phó cái kết quả của đời sống của chúng ta trong tay Chúa. Ngay cả những cái thất bại của mình, nhiều khi mình nghĩ rằng sẽ không có cái gì tốt có thể ra từ những cái thất bại đó, những tội lỗi mình đã phạm, không có cách gì để mà có cái kết quả gì tốt lành. Nhưng trong ân điển của Chúa thì ngay cả những sự vi phạm tội lỗi của chúng ta, Chúa cũng có thể làm trở nên điều tốt lành trong mục đích của Chúa. Thế cho nên cái câu hỏi ở đây là có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho đá xuống chăng? Có phải cái mục đích của Chúa là để cho họ té luôn không? Thì câu trả lời là chẳng hề như vậy. Chúa sẽ cứu họ và Chúa sử dụng cái tội lỗi của họ mà cứu đến cho dân ngoại. Rồi thứ hai, không phải là chỉ để bởi tội lỗi của họ mà cứu đến cho dân ngoại, Chúa dùng ngay tội lỗi của họ để tạo nên một cái sự tây vị trong lòng của họ để đem sự cứu rỗi cho chính mình. Nhưng ấy là bị là tội lỗi của họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và đây là điều rất là ngạc nhiên, tại vì chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa có thể dùng cái sự thất bại của mình để làm một cái lời nào đó cho người khác. Nhưng ở đây thì Chúa dùng cái sự thất bại, tội lỗi của dân Israel để đem sự cứu rỗi đến cho thế giới, đến cho hội thánh. Nhưng ở đây Chúa có thêm một cái mục đích nữa, và Chúa nói là để trong cái sự cứu rỗi của hội thánh đó thì trở lại dục lòng tranh đua của họ, nghĩa là làm cho họ trở nên ganh tị với là những cái phước hạnh mà họ đã mất đã ruột bỏ khỏi tầm tay, bởi vì họ đã bước ra khỏi cái con đường của Chúa. Họ thấy được cái phước hạnh đó trong hội thánh, trong công việc của hội thánh, thì làm dục lòng tranh đua để họ có thể trở lại trong con đường với Chúa và sự tin nhận Chúa. Cho nên mục đích của Đức Chúa Trời thật là đặc biệt và thật là diệu kỳ, chúng ta không thể suy nghĩ tới được. Nhưng mà chúng ta thấy một điểm hết sức là rõ ràng là chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa. Nhưng mà đây nhắc nhở cho chúng ta là ở đây khi mà dục lòng dân Do Thái để lòng tranh đua của họ, là khi họ thấy cái sự cứu rỗi đến cho dân ngoại, tức là đến với hội thánh, và cái công việc mà Chúa thay đổi ở trong hội thánh, thì làm cho họ thấy được cái phước hạnh, thấy được cái sự giàu có, thấy được cái sự vinh hiển mà Chúa sử dụng hội thánh. Cho nên họ muốn trở lại với Chúa. Thì đời sống của hội thánh phải như thế nào để cho người khác có thể thấy được Chúa, mà không phải là chỉ thấy được để mà tò mò, nhưng mà thấy để mà dục lòng tranh đua. Tức là cái sự thay đổi mà của ân điển làm trong hội thánh phải hết sức là rõ ràng. Chúng ta phải sống một cuộc đời đầy quyền năng của Chúa, đầy sự vui mừng của Chúa, đầy sự bình an trong Chúa, đầy hy vọng đến từ nơi đức tin nơi Chúa. Nghĩa là chúng ta làm cho đạo của Chúa trở nên hấp dẫn, trở nên quyến rũ đối với những người chưa tin, để khi họ nhìn vào đời sống của người tin Chúa thì họ nói có một cái điều gì đó mà họ mong đợi mà họ không có, có một cái điều gì đó làm cho họ thèm thuồng, có một cái điều gì đó làm cho họ trông mong, mà họ phải chạy đến để mà hỏi rằng cái sự khác biệt là đến từ đâu, và nơi đó hội thánh có cái cơ hội và cái phương tiện để có thể nói về Chúa, để dục lòng tranh đua của họ. Đây không phải là chỉ là người Do Thái thôi, cái nguyên tắc là với người Do Thái, với hội thánh, nhưng mà với tất cả những người chưa tin Chúa cũng vậy. Hội thánh sống, tức là chúng ta đó, được kêu gọi là khi chúng ta sống ở trong ân điển của Chúa, thì đời sống của chúng ta phải làm cho tin lành của Chúa trở nên hấp dẫn, trở nên quyến rũ, trở nên một cái sự thôi thúc đến với những người chưa tin, chưa biết. Cho nên chúng ta phải nhìn lại trong đời sống của mình và cũng phải bắt đầu trong sự ăn năn. Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà người ta nhìn vào đời sống của mình mà không thấy Chúa thì người ta lại xa Chúa càng thêm. Có những đời sống của chúng ta nhìn vào trong hội thánh thì họ lại không thấy gì hấp dẫn. Thấy đời sống của người tín đồ cũng giống như mình, lại thua mình nữa. Họ cũng đeo đuổi những chuyện của mình, chỉ là không dám đeo đuổi hết lòng mà thôi. Cho nên nếu cái sự khác biệt nó không rõ ràng thì cái kết quả nó cũng không rõ ràng. Sư Đồ Phaolô nói rằng ông hiểu điều đó. Ông hiểu điều đó, cho nên trong câu số 13, 14, ông nói trong chức vụ của ông thì ông thi hành cái điều mà ông hiểu về chương trình của Chúa. Đó là đời sống của ông và chức vụ của ông phải làm cho người khác dục lòng tranh đua để có thể đáp ứng với tin lành. Câu số 13, tôi nói cùng anh em là người ngoại, bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức đi dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi để cứu mấy người trong đám của họ. Ông nói là tôi làm hết lòng trong chức vụ mình, nhất là cái chức vụ của tôi là chức vụ hầu việc Chúa cho dân ngoại. Nghĩa là ông nói là ông sẽ gây dựng dân ngoại, tức là ông sẽ gây dựng hội thánh Chúa và gây dựng con dân Chúa tới nỗi đời sống của họ được thay đổi tới mức mà ảnh hưởng của họ thấy rõ ràng, và những người Do Thái là những người mà ông nặng lòng đem tới sự cứu rỗi thì được đánh thức, thì được thúc giục lòng tranh đua. Tức là sư Phaolô nói là nếu đây là chương trình của Chúa và tôi biết đây là chương trình của Chúa, Chúa đã nói cái mục đích là trong tội lỗi của dân Chúa, Chúa sẽ làm sự cứu rỗi cho dân ngoại, nhưng đồng thời cũng trong cái chỗ đó Chúa cũng sẽ làm dục lòng tranh đua của họ. Bởi vì ông biết chương trình của Chúa và mục đích của Chúa, cho nên ông đặt lòng của mình rồi đời sống của mình trong cái chương trình đó, trong cái phương cách đó để Chúa sử dụng, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi để cứu mấy người trong đám họ. Thì chúng ta ngừng lại và chúng ta hỏi câu hỏi, đó là đời sống của chúng ta có làm những người khác dục lòng tranh đua để mà biết Chúa hay không? Và hay là chúng ta nó dục lòng tranh đua để mà tránh Chúa, thì đó là một điều hết sức là kinh khủng với đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tiếp tục trong sự học hỏi về Chúa, thì ở đây trong ân điển của Chúa, Chúa không bỏ dân Chúa, nhưng sứ đồ Phaolô nói là Chúa sẽ hồi phục dân Chúa. Và có hai điểm mà ông tiếp tục trình bày, đó là Chúa sẽ dùng sự hồi phục của dân Chúa để ban phước cho thế gian, và Chúa sẽ dùng kinh nghiệm của dân Chúa để cảnh báo hội thánh. Trong phần Kinh Thánh đây thì câu số 12 và câu số 15 nó tiếp tục đi với nhau. Câu số 13, 14 là sứ đồ Phaolô mở ngoặc để nói về cái sự đời sống chức vụ của ông, dục lòng tranh đua của người Do Thái khi thấy hội thánh Chúa được thay đổi. Thì câu số 12 ông nói về cái sự Chúa sử dụng cái sự hồi phục dân Chúa để ban phước thế gian. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thành vượng của họ. Câu số 15, nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Sư đồ Phaolô đang dạy về quyền năng của ân sủng Chúa và cái sự toàn trị của ân sủng Chúa. Chúa đã không bỏ dân sự của Chúa, nhưng Chúa đã dùng tội lỗi của dân sự Chúa để cứu dân ngoại. Chúa dùng cái sự tay vị của họ để cứu chính mình họ, và bây giờ Chúa dùng cái sự hồi phục của dân Chúa để ban phước cho thế gian. Ở trong những cái sự trình bày này, Sứ đồ Phaolô không có làm giảm thiểu được cái không muốn làm mà không làm giảm thiểu cái sự kinh khủng của tội lỗi và cái hậu quả của tội lỗi, vì ông sẽ nói về cái giá trả tội lỗi và cái chỗ đứng thất bại của dân sự của Chúa. Nhưng mà ông đang nhấn mạnh về cái quyền năng vĩ đại của ân sủng của Chúa vượt qua tất cả tội lỗi, vượt qua cái kết quả của tội lỗi. Cho nên ở cuối cùng ông muốn cho chúng ta thấy rằng ân sủng Chúa sẽ thắng hơn tội lỗi, vì ân sủng Chúa là sự chọn lựa của Chúa và sự sử dụng quyền năng của Chúa cho mục đích đời đời của Chúa, và Chúa không bao giờ thất bại. Cho nên ân sủng Chúa sẽ thắng hơn tội lỗi và làm trọn chương trình của Chúa. Nhưng mà ở đây thì ông muốn đưa ra một cái sự tương phản rõ ràng, đó là trong cái sự thất bại của dân Chúa thì cái kết quả của ân điển Chúa làm trọn vẹn là như thế nào. Ông dùng ba cái chữ để mà diễn đạt về cái sự phạm tội của dân Israel hay sự thất bại của dân Chúa. Trong câu số 12 thì ông dùng chữ tội lỗi, và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, rồi ông dùng chữ kém sút, sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại. Rồi trong câu số 15 ông dùng cái chữ là dứt bỏ, vì nếu sự dứt bỏ họ ra sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ. Thì ba cái chữ tội lỗi và cái chữ kém sút và cái chữ dứt bỏ ra là ông dùng để nói về cái tình trạng của dân Chúa. Cái chữ tội lỗi là cái chữ tổng quát mà chúng ta thường dùng, đó là cái chữ gọi là té ngã, hay là chữ trợt ngã, hay là cái chữ không đạt tới mục đích. Giống như là chúng ta đang chạy tới một cái mục đích nào đó mà chạy không tới, chúng ta té ngã giữa chừng. Chúng ta đang đi trên con đường thẳng thì chúng ta té trượt chân và té xuống một bên. Thì ở đây nói về cái sự dân sự Chúa đã phạm tội với Chúa, té ngã trước mặt Chúa và không đạt đến cái tiêu chuẩn của Chúa và sự đòi hỏi của của Chúa rất nhiều lần. Họ chống nghịch Chúa, họ than phiền với Chúa, như sáng nay chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 106, cái bản liệt kê của tội lỗi của dân Chúa. Thì ở đây sứ đồ Phaolô cũng nghĩ tới những điều đó, và ông đưa ra đó là những tội lỗi của dân Ngài. Họ phạm tội với Chúa, họ chống nghịch Chúa, mà cái điểm tột đỉnh của sự chống nghịch đó là sự khước từ Chúa Giêsu, là Đấng Mêsi mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Chúa, họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Cho nên tội lỗi của dân Chúa mình có thể nói là cái sự chống nghịch Chúa và sự khước từ Chúa. Rồi cái chữ thứ hai, tiếng Việt mình dịch cũng rất là hay, đó là cái chữ kém sút, sự kém sút họ. Ở đây nói về một cái tình trạng mà một cái điều gì đó càng ngày càng trở nên nhỏ hơn, càng ngày càng xuống cấp, càng ngày càng mất đi cái năng lực. Và ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về cái chức vụ của dân sự Chúa, đó là họ không còn được Chúa sử dụng nữa, họ trở nên vô ích trong công việc của Chúa. Họ không còn cái chỗ đứng ở trong cái chương trình của Chúa, và trong công việc của Chúa thì Chúa không còn sử dụng họ nữa. Như là cái chỗ đứng của họ giống như là cái chân đèn của họ đã bị cắt đi, không còn cái chỗ nối kết với lại mục đích của Chúa, và cái năng lực mà họ đang có thì càng ngày càng giảm thiểu tới chỗ không còn gì nữa. Nghĩa là một cái thực trạng hết sức là kinh khủng, đó là vì họ phạm tội với Chúa thì cái sự liên hệ của họ với Chúa bị cắt đứt, cái chương trình của Chúa sống cho họ, họ không còn theo được nữa, và vì thế cái đời sống của họ trở thành vô nghĩa, trở thành số không, họ trở thành kém sút. Ở đây chúng ta cũng cần suy nghĩ tới vấn đề này, đó là cái kết quả của tội lỗi trong đời sống của chúng ta sẽ làm kém sút cái năng lực và cái phương tiện và cái cơ hội, cái môi trường để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Nghĩa là nếu mà chúng ta có thể đo lường được ở trong cái sự hưng thành của đời sống của mình hay là sự kém sút của đời sống của mình, chúng ta có thể thấy được cái sự tăng tiến hay là sự kém sút ở trong cái sự phục vụ Chúa. Nghĩa là đó là một trong những cái phương cách đo lường, là nếu những người mạnh mẽ trong Chúa sống vượt thắng hơn tội lỗi thì thay vì kém sút là cái sự hưng thạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống trong tội lỗi và vấp ngã mà không có sự ăn năn thì nó sẽ kết quả trong sự kém sút, trong cái phương tiện hay cơ hội và cái năng lực để mà hầu việc Chúa. Ở đây thì dân Do Thái trở thành kém sút, trở thành mất đi, trở thành số không. Họ không còn cơ hội, họ cũng không còn năng lực, không có thể hầu việc Chúa được nữa. Rồi cái chữ thứ ba trong câu số 15 là nếu sự dứt bỏ họ ra. Cái chữ dứt bỏ họ ra là cái chữ cũng rất là rõ ràng. Đó là họ bị bỏ ra, họ bị quăng đi. Vì dĩ nhiên chúng ta đã học trước đây là cái sự quăng đi, bỏ đi này nó chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta trả lời là trong câu số 1, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Câu số 2, Đức Chúa Trời đã chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Câu số 11, có phải dân Israel bắp chân dường ấy hầu cho ta xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nghĩa là trong cái chương trình của Chúa và trong ân điển của Chúa thì cuối cùng Chúa sẽ cứu, cuối cùng Chúa sẽ làm trọn mục đích của Chúa. Nhưng mà hiện tại đó, thì trong cái chỗ đứng của họ thì họ không còn chỗ đứng nữa. Họ không còn được ở trong chỗ sử dụng nữa. Họ đã bị dứt bỏ ra. Thành thử đây là một cái chữ cũng hết sức là rõ ràng và hết sức là kinh khủng. Đó là trong con đường mà chúng ta đi như dân sự Chúa, nếu đi trong sự cứng lòng thì nó sẽ dẫn tới cái chỗ là sa sút, tới cái chỗ bị kém sút, tới chỗ không còn làm được nữa, nhưng cũng tới một cái chỗ là bị dứt bỏ, bị quăng ra ngoài, giống như là không thể nào còn sử dụng được. Cho nên ba cái chữ này nói về cái tình trạng rất là kinh khủng mà dân sự Chúa đang đối diện và đang kinh nghiệm. Đó là họ phạm tội với Chúa, họ đang bị kém sút và đang bị dứt bỏ ra khỏi chương trình của Chúa. Và nếu ba chữ này mà chúng ta phải đối diện trong đời sống của mình thì cũng là điều kinh khủng mà chúng ta cần phải thành tâm đối với Chúa. nghĩa là tội lỗi sẽ dẫn tới cái sự mất cơ hội để hầu việc Chúa, và khi phạm tội và mất cơ hội hầu việc Chúa thì trở thành điều vô dụng và sẽ bị quăng đi. Cho nên ở đây phạm tội trở thành vô dụng, bị quăng đi, đó là tình trạng của dân sự của Chúa. Và thực ra nó cũng là tình trạng của tất cả mỗi chúng ta khi chúng ta phạm tội và sống trên cái sức riêng của mình. Điều mà chúng ta thấy đây là cái sự công bình của, xảy ra, đây là điều mà dân sự Chúa đáng xứng đáng phải nhận và xứng đáng phải đối diện. Đó là trên cái căn bản của sự công bình của Chúa thì họ phạm tội, cho nên Chúa không thể dùng họ được nữa, và vì không dùng họ được nữa cho nên dứt bỏ họ ra. Thì đó là cái con đường của sự công chính của những người đối diện với tội lỗi của chính mình. Nhưng mà cái câu hỏi là ở đây sứ đồ Phaolô hỏi, có phải đó là cái kết quả cuối cùng của họ hay không? Có phải đó là cái chỗ đứng mà họ phải đối diện hay không? Thì chúng ta được an ủi một lần nữa, trở lại nhắc nhở trở lại đây, đó là cái sự chọn lựa của Chúa, không bởi trên cái công việc làm của chúng ta, cũng không bởi trên cái sự thành công của chúng ta, mà cái sự chọn lựa của Chúa hoàn toàn trên ân điển. Nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm, bằng chẳng thì ơn không phải là ơn. Cho nên ơn của Chúa được bày tỏ ra trong đời sống của dân sự Chúa là những người phạm tội, là những người trở thành vô dụng, là những người bị quăng đi. Thì ơn đó bày tỏ là như thế nào? Thì sứ đồ Phaolô nói một cái hình ảnh rất là vĩ đại của ơn Chúa, và ông dùng hai cái chữ để mà nhấn mạnh về cái sự toàn vẹn và cái sự quyền năng diệu kỳ của ân sủng Chúa. Và nếu tội lỗi của họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì ông dùng cái chữ giàu hai lần. Rồi trong câu số 15, nếu sự dứt bỏ của họ đã làm ra sự hòa thuận cho thiên hạ. Tức là đây là điều Chúa đã thực hành trong ơn của Chúa. Đây không phải là điều Chúa hứa, nhưng mà đây là điều Chúa đã làm. Vấn đề là dân sự Chúa đã phạm tội, họ đã trở thành vô dụng, họ đã bị quăng ra đi, quăng ra, họ đã bị dứt bỏ. Thì như vậy thì mình đặt cái chữ là chấm hết, là tàn cuộc đời. Đó là cái chỗ mình phải đối diện cái sự cuối cùng. Thì trái lại, ở trong ân điển của Chúa thì ông dùng cái chữ là ông dùng cái chữ là vả nếu đang phải là nếu mà không biết có xảy ra hay không. Ông nói về đây là điều đã xảy ra, và bởi vì nó đã xảy ra cho nên nếu điều này đã xảy ra thì cái điều tương lai sẽ xảy ra làm sao. Cho nên chúng ta sẽ đi tới cái lập luận thứ hai, nhưng mà mình muốn thiết lập cái điểm đầu tiên, đó là tội lỗi của họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoại, sự dứt bỏ họ ra đã làm cho sự hòa thuận của thiên hạ. Đây là điều Chúa làm, đây là điều Chúa đã thực hiện. Và đây là một sự ngạc nhiên rất lớn, và là một cái sự an ủi rất lớn, và một sự kêu gọi rất lớn cho chúng ta nữa. Sư đồ Phaolô dùng cái chữ giàu để ông nói là trong cái sự nghèo khó kinh khủng tội lỗi của dân sự Chúa, trong cái chỗ họ kém sút, chỗ họ không còn làm được gì nữa, thì Chúa lại dùng ngay cái chỗ thất bại đó để làm giàu cho thế gian, làm giàu cho hội thánh Chúa, làm giàu cho dân ngoại. Cái chữ giàu này nhắc cho chúng ta về những phước hạnh mà Chúa ban cho trong ân sủng của Chúa, trong sự cứu rỗi mà Ngài dành cho những người thuộc về Chúa. Và nhiều khi mình dễ quên, giống như sáng nay trước khi chúng ta đọc trong Thi Thiên 106, chữ đầu tiên là chữ quên. Nhiều khi mình đứng ở trước cái phước hạnh của Chúa được ban cho, và thường xuyên mình quên nó quý như thế nào, mình quên cái sự giàu có đó. Thì sứ đồ Phaolô nhắc lại, đây là một sự giàu có rất lớn, sự giàu có của sự xưng nghĩa, sự giàu có của sự tha tội, sự giàu có của sự sống đời đời, sự giàu có của sự an ninh đời đời, sự nên thánh, sự thắng hơn tội lỗi, sự liên hệ với Chúa, tất cả những điều đó, mỗi cái chi tiết của cái sự cứu rỗi, nhìn vào trong đó thì cái sự giàu có vô hạn mà Chúa muốn ban cho cái kinh nghiệm của những người ở trong Chúa và trong ân điển của Chúa. Cho nên chúng ta cần khám phá lại cái chữ giàu đó cho trong đời sống của mình. Kẻo trong cái sự mà Chúa đã làm giàu cho những người thuộc về Chúa, trong ân điển của Chúa, mà chúng ta trong sự giàu có đó lại không kinh nghiệm được, lại không có đem vào trong cái sự thực hưởng của đời sống của mình. Rồi cái chữ thứ hai là cái chữ hòa thuận, làm cho sự hòa thuận cho thiên hạ. Đây không phải là hòa thuận của thiên hạ với nhau, nhưng mà sự hòa thuận đối với Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái sự dứt bỏ của họ, cái sự dứt bỏ họ ra đã làm cho sự hòa thuận cho thiên hạ. Cái sự hòa thuận này là cái sự được bình an đối với Chúa, được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thấy cái hình ảnh của bức màn được xé ra từ trên xuống dưới, mở cái cửa vào cái chỗ nơi chí thánh, và chúng ta bây giờ được vào trước ngôi thương xót của Đức Chúa Trời. Và không phải chỉ là cái được sự hòa thuận thôi, nhưng mà được ban cho một cái chức dịch để thi hành cái sự hòa thuận đó, hay là ban cái sứ điệp của sự hòa thuận đó. Nghĩa là không phải là chỉ được kinh nghiệm cho chính mình, nhưng bây giờ được giao phó trách nhiệm để mà sống cho Chúa và thực hiện cái công việc của Chúa. Nếu sự dứt bỏ của họ đã làm cho những người khác, tức là những người trong hội thánh, được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được ban cho cái chức vị làm cho những người khác nữa được hòa thuận, thì đó là cái sự kết quả của ân điển Chúa thực hiện. Muốn đọc ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu số 18 tới câu số 21 để nói về cái chức vụ của sự hòa thuận này mà Chúa muốn ban cho hội thánh Chúa và muốn cho chúng ta hiểu rõ để thực hiện. Khi chúng ta nghe những lời này thì chúng ta hiểu đây là sự ban cho của ân điển kỳ diệu của Chúa. Côrintô nhì đoạn 5 câu 18 trở đi. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ông nói thứ nhất là chúng ta được hòa thuận lại với Chúa. Mọi sự đó đến từ bởi Đức Chúa Trời và Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại với Chúa. Cho nên cái sự hòa thuận là trước hết là ân điển ban cho chúng ta trong cái kinh nghiệm của những người thuộc về Chúa. Chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nhưng ngoài điều đó ra thì cái chức vụ giảng hòa cũng được giao phó cho chúng ta. Ngài đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Rồi cái chức vụ giảng hòa đó làm sao là Chúa làm cái công việc của Chúa. Đức Chúa Trời vốn trong Đấng Christ làm thế gian lại hòa với Ngài. Thì làm gì? Thì sai chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ để bởi Đức Chúa Trời, bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Nghĩa là Chúa sử dụng những người được làm hòa với Đức Chúa Trời để họ trở thành những người trong chức khâm sai đại diện Chúa để đem lại sự hòa thuận của Chúa ban cho những người khác nữa. Cho nên ông nhấn mạnh là chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong cái chữ là nếu sự dứt bỏ của họ ra làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về thứ nhất là cái sự giàu có của sự cứu rỗi mà tội lỗi của dân sự Chúa đã sử dụng để làm giàu cho thế gian, tức là làm giàu cho thế gian qua hội thánh Chúa. Sự kém sức của họ, sự mất đi của họ làm giàu cho dân ngoại, làm cho cái sự kinh nghiệm của sự ban cho của ân điển Chúa dồi dào, và cái sự dứt bỏ của họ thì đem tới cái sự hòa thuận của hội thánh đối với Chúa và cái chức vụ mà Chúa ban cho hội thánh. Và ở đây là điều mà Chúa đã thực hiện trong ơn của Chúa, và Chúa đã làm xong bởi ân điển của Chúa, mặc dầu hay là bất kỳ cái sự thất bại và tội lỗi của dân Ngài. Thì sứ đồ Phaolô ở đây nêu ra những vấn đề này để đặt cho chúng ta một cái sự chiêm ngưỡng về cái ơn lạ lùng của Chúa. Chẳng hề như vậy, ông nói là có phải té xuống rồi mất luôn chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, họ cho dục lòng tranh đua của họ. Chúa sử dụng tội lỗi của dân sự Chúa để cứu, nhưng không phải chỉ như vậy thôi. Chúa dùng tội lỗi của họ để làm giàu, và Chúa ban cho trong sự kém sức của họ để làm giàu cho những người thuộc về Chúa ở trong hội thánh, và làm cho hội thánh được hòa thuận với Chúa và được Chúa sai phái trong chức vụ để làm cho những người khác được hòa thuận. Đây là cái sự thực hữu mà Chúa ban cho trong ân điển của Ngài. Và chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thể nào đo lường cho hết được cái công việc của ân điển Chúa và quyền năng của ân điển Chúa khi Chúa sử dụng ân điển Chúa cho mục đích của Ngài. Nhưng mà cái điểm mà sư Phaolô muốn nói là ông đặt thêm một cái sự so sánh nữa. Đó là cái sự so sánh đầu tiên, tội lỗi làm cho giàu. Chúa dùng tội lỗi để làm giàu cho thế gian. Chúa dùng sự cảm xúc để làm giàu cho dân ngoại. Chúa dùng sự dứt bỏ để làm cho sự hòa thuận. Thì bây giờ ông nói nếu như vậy đó mà, thì tưởng tượng xem nếu họ được hòa thuận lại với Chúa, nếu họ được cứu lại với Chúa, nếu họ đứng trong cái sự trọn vẹn với ân điển Chúa thì điểm đó thì sẽ ra như thế nào. Và cái chữ ông dùng là how much more là cái sự ban cho, cái sự phước hạnh, cái sự lớn lạ của công việc ân điển Chúa thì càng tăng thêm là dường nào. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sức họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thành vượng của họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ đã làm ra sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại trong kẻ chết, từ trong kẻ chết sao? Cái câu mà ông hỏi đây là how much more, là còn tăng bội như thế nào, cái kết quả nó vượt bực như ra làm sao? Nếu là trong tội lỗi mà Chúa đã làm được mức đó, nếu mà qua tội lỗi mà Chúa đã làm tới mức đó, trong cái sự dứt bỏ của họ mà đã làm tới mức đó, thì huống chi là khi họ được thành vượng, huống chi là họ được trở lại nối kết với Chúa. Và đây là một lần nữa ông đặt vấn đề để chúng ta hiểu ân điển của Chúa ban cho. Thì ở đây giống như là ông đặt một cái phương trình để giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề, để mà chúng ta giải cái bài toán của ân điển Chúa. Thứ nhất là cái một cái công thức mà ông nói là đây là cái bài mẫu đây. Một bên là tội lỗi của dân Israel cộng với ân điển của Chúa trở thành sự giàu có của thế gian. Rồi ông nhắc lại là cái sự kém sức của họ cộng với ân điển của Chúa trở nên sự giàu có cho hội thánh Chúa. Thì ông nói như vậy thì giải cái phương trình này, đó là cái sự đó là cái sự thịnh vượng của dân Israel cộng với ân điển Chúa thì sẽ ra kết quả gì? Cái chữ thành vượng là một cái chữ đầy trọn, đầy đủ, dư tràn dư dật. Ở đây cái chữ mà dùng ở trong khi Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người ăn thì còn dư lại trong cái rổ còn lại đó, thì cái chữ dư hay là cái chữ này là cái chữ thành vượng mà dùng được ở đây. Ở trong Giăng đồng 1 câu 16 thì nói về ngôi lời đầy dẫy ân sủng và lẽ thật, thì cái chữ đầy dẫy hay là được trọn vẹn cũng là cái chữ này. Cho nên đây là một cái sự thành vượng toàn vẹn mà Chúa sẽ làm trở lại. Rồi ông cũng nhấn mạnh của cái ý đó nữa, thì ông nói là cái phương trình là cái sự dứt bỏ của họ, cái sự bị bỏ của họ cộng với lại ân sủng của Chúa trở nên sự hòa thuận của thế gian. Thì bây giờ cái sự trở lại của họ cộng với ân điển của Chúa thì sẽ ra cái kết quả là như thế nào? Thì sư đồ Phaolô nói là cái kết quả vô cùng vượt khóa cái sự tưởng tượng của chúng ta. Ông dùng cái chữ là sự trở lại của họ trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Ở phía trên thì ông chỉ đưa ra một cái sự tưởng tượng hay là đòi hỏi một cái sự so sánh. Ông nói là sự kém sức của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì huống chi là sự thành vượng của họ. thì huống chi là sự thành vườn của họ. Bây giờ ông nói là sự hòa thuận của thiên hạ thì sự trở lại trong ấn điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Ông trả lời là cái kết quả của cái sự trở lại của dân Israel nó sẽ trở thành một cái điều phước hạnh kinh khủng giống như là sự sống lại từ trong kẻ chết. Thì thứ nhất là ông nói về sự khác biệt giữa người sống và người chết, cái sự khác biệt của cái công việc của ân điển làm khi họ phạm tội, ân điển làm khi họ bị kém suất, ân điển làm khi mà họ bị dứt bỏ, thì nó giống như là ở cái mức độ của người chết. Còn khi mà họ đã được hòa thuận lại với Chúa, họ đã được thành vườn trở lại và ân điển cộng với ân điển, thì nó giống như là người sống vậy. Nghĩa là một trời một vực, một cái sự khác biệt rất rõ ràng và rất kinh khủng. Nhưng mà ông dùng cái chữ là sự sống lại từ trong kẻ chết, thì cái câu này ông thường xuyên dùng để nói về sự sống lại của Chúa Giêsu. Và sự sống lại của Chúa Giêsu là cái sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời cách tuyệt đối. Khi mà nói về quyền năng của Đức Chúa Trời thực hiện thì Kinh Thánh dùng cái chữ là đáng làm cho Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết, là cái sự bày tỏ quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nghĩa là đây là cái chứng minh rõ ràng hơn hết, chứng minh chắc chắn hơn hết, cái sự bày tỏ quyền năng của Chúa rõ ràng hơn hết. Thì ông nói là khi dân sự Chúa trở lại với Chúa thì cái công việc Chúa bày tỏ nó cũng sẽ bày tỏ một cách rõ ràng chắc chắn về cái quyền năng của Chúa trong ân điển của Ngài. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy là bày tỏ là như thế nào. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra là ông dùng cái lý luận này cách thường xuyên, và ông lý luận từ cái điểm nhỏ hơn để nói về cái kết quả của sự lớn hơn. Chúng ta thấy được điều đó như ở trong đoạn số 5, câu số 9, số 10. Thì ông để tôi đọc từ câu số 7. Đọc từ câu số 6. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới kẻ có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu rỗi khỏi cơn thịnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Dùng cái chữ huống chi, tức là how much more đó, là so sánh với cái tình trạng là chúng ta khi còn thù nghịch với Chúa mà đã được hòa thuận với Chúa bởi sự chết của Chúa. Nếu sự chết của Chúa để cứu chúng ta thì huống chi là sự sống của Chúa sẽ bảo toàn cái sự cứu rỗi đó là dường nào. Nghĩa là không có cái gì so sánh được với cái sự sống của Chúa bảo toàn cho sự an ninh của chúng ta trong đức tin. Đó là điều mà ông muốn nói, cái sự chắc chắn ở đó. Thì ở đây sư đồ Phaolô cũng nói rằng cái phước hạnh của Chúa ban cho khi Chúa hồi phục lại dân Israel là một cái phước hạnh rất là kinh khủng. Nghĩa là kinh khủng trong cái nghĩa của cái sự lớn lạ của nó, chứ không phải là cái kết quả mà đáng sợ, rất là lớn, lớn lao vô cùng, không tưởng tượng được. Và đó là cái kết quả của nước Chúa được ban cho, the kingdom. Trước hết là chúng ta muốn thiết lập vấn đề là dân Israel sẽ được cứu, sẽ được Chúa làm cho hồi phục trở lại. Chúng ta đã nói về phần này, nhưng mà chúng ta muốn đọc trở lại trong câu số 25 của đoạn 11. Vì đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta biết chắc chắn. Đây là sự mầu nhiệm mà thay đổi cái sự nhìn của chúng ta đối với ân sủng của Chúa. Câu 25: Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. Ê anh em khoe mình không ăn chăng? Ấy là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, Đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, các sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi của họ rồi. Ở đây nói là sẽ có một cái thời điểm mà khi số của dân ngoại được trọn, tức là sau khi cái thời điểm của hội thánh, công việc của hội thánh đã được xong, những người mà Chúa muốn cứu trong vòng dân ngoại, trong hội thánh Chúa đã được đủ số rồi, thì Chúa sẽ hồi phục dân Israel. Thì chúng ta biết là khi dân Israel được hồi phục, thì Chúa sẽ đem nước, Chúa sẽ thiết lập nước Chúa trên đất. Nước của Chúa chúng ta biết là trong 1000 năm bình an trên đất, Satan sẽ bị giam cầm trong 1000 năm bình an. Tất cả phước hạnh vô cùng mà chúng ta không thể nào diễn tả được. Kinh Thánh dùng những cái hình ảnh của sự bình an trọn vẹn, sự vui mừng trọn vẹn, sự công chính toàn thế giới, sự hiểu biết Chúa như là nước tràn dân trên nước biển tràn dân, tất cả mọi sự phước hạnh ở trong Chúa mà chúng ta có thể tưởng tượng được thì được thi hành trong trong nước của Chúa. Và đó là how much more, đó là cái huống chi, đó là cái kết quả của ân điển Chúa làm cách trọn vẹn khi dân Chúa trở lại với Chúa. Thì ở trong Khải Huyền đoạn số 7 là cái điểm bắt đầu của cái thời gian của dân Chúa được hồi phục trở lại. Chúng ta biết cái thời gian hồi phục trở lại của dân Chúa thì sau khi hội thánh được cất lên, after the rapture of the church, đó là khi số dân ngoại được trọn. Và khi hội thánh được cất lên rồi thì Chúa bắt đầu làm cái công việc đem dân Israel trở lại với Chúa. Và trong thời gian đó thì thời gian của 7 năm đại nạn, cho nên họ sẽ đi qua cái tình trạng bị bắt bớ rất là kinh khủng, tới nỗi 2/3 dân Israel sẽ bị giết, chỉ còn 1/3 còn sống lại. Và trong Khải Huyền đoạn số 7 thì nói rằng Chúa bảo đảm và Chúa biệt riêng ra 144.000 người Do Thái để họ không bị giết, nhưng mà họ sẽ làm nhân chứng của Chúa cho toàn thế giới. Và khi họ là họ, tức là nguyên cả dân Israel sau khi đã được phục hồi rồi thì sống cho Chúa và làm nhân chứng cho Chúa cho toàn thế giới, và họ bị giết hết 2/3. Thì trong cái số còn sống lại đó, Chúa bảo đảm là 144.000 người, 12.000 từ mỗi chi phái sẽ không bị giết, sẽ được bảo toàn và họ sẽ sống cho mục đích của Chúa, và họ sẽ đem lại sự tin nhận Chúa. Một số đông hằng hà sa số của trên toàn thế giới. Chúng ta muốn đọc một vài phần kinh thánh này để thấy hiểu được là cái chữ huống chi đó, cái chữ Chúa hồi phục dân, Chúa ban phước thế gian, cái công việc mục đích quan điển nó hết sức là sâu đậm và nó hết sức là mạnh mẽ, hết sức là lớn lao. Thứ nhất là chúng ta muốn dở ra trong Sacheri đoạn 13 câu số 8, câu số 9 để nói về cái hoàn cảnh của dân Chúa khi được hồi phục, đó là họ sẽ bị bắt bớ rất lớn, nhưng họ sẽ trở lại trong cái sự hồi phục đối với Chúa. Sacheri đoạn 13 câu số 8: Đức Giê-hô-va phán rằng sẽ trong khắp đất 2/3 của nó sẽ bị diệt mất, song 1/3 sẽ được còn lại. Ta sẽ đem 1/3 ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ nhầm lời nó. Ta sẽ phán rằng ấy là dân ta đây, và nó sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Đó là, đây là thời gian mà dân sự Chúa được đem lại với Chúa, được hồi phục lại với Chúa. Họ trở thành dân của Chúa và họ nói rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thì 2/3 sẽ bị giết đi, sẽ bị diệt mất, 1/3 sẽ được còn lại. Và Chúa đem 1/3 vào lửa và luyện như luyện bạc. Đó là thời gian của Khải Huyền đoạn số 7. Nếu chúng ta dỡ ra Khải Huyền đoạn số 7, tôi đọc từ câu số 2, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả của dân sự Chúa khi công việc Chúa được thực hiện. Câu số 2: Tôi đã thấy một thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi là nghe số người được đóng ấn là 144.000 người được đóng ấn từ trong các chi phái của dân Israel. Rồi từ trong câu số 5 tới câu số 8 thì chỉ ra là 12.000 người mỗi chi phái. Rồi xuống câu số 9 là cái kết quả của sự những người được đóng ấn và cái sự dân Israel được hồi phục lại để làm trọn chương trình của Chúa. Thì sự ấy đoạn, câu số 9, tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, là Đức Chúa Trời trên ngôi và thuộc về chiên con. Tức là cái công việc làm chứng của dân Do Thái trong 7 năm đại nạn thì đem đến vô số người tin nhận Chúa, không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Tức là có một cái sự cứu rỗi toàn thế giới do cái công việc của dân Israel sau khi đã được hồi phục lại trong Chúa. Mà chúng ta tưởng tượng là đây là cái tình trạng của dân Do Thái, là khi hội thánh được cất lên thì là một cái sự chấn động lớn toàn thế giới. Và lúc đó dân Do Thái mới bừng tỉnh ra rằng những gì mà Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu, những gì mà hội thánh tuyên bố từ hồi đó tới giờ là sự thật. Chúa chính là Đấng Messi, Chúa chính là con Đức Chúa Trời mà họ đã đóng lên trên thập tự giá. Thì họ, Kinh Thánh nói là họ sẽ ăn năn than khóc về Đấng mà họ đã đâm và than khóc và ăn năn trở lại đối với Chúa. Thì Chúa cứu cả dân sự của Chúa, giống như là trong đoạn 11 mà chúng ta đã đọc, đó là Chúa sẽ cứu các sự vô đạo ra khỏi họ, lặp lại giao ước với họ, xóa tội lỗi cho họ và sử dụng họ cho công việc của Chúa. Và đó là cái hình ảnh của cái sự huống chi, how much more mà Chúa thực hiện với ân điển của Chúa. Và chúng ta để ý cái cách lập luận của sứ đồ Phaolô, nghĩa là khi họ sống trong tội lỗi, khi họ thất bại, khi họ bị kém sút, khi họ bị dứt bỏ đi, thì ân điển Chúa đã làm tới mức độ vô vàng, đó là đã làm giàu cho thế gian, đã cứu rỗi hội thánh, đã làm cho hòa thuận trong cái sự thất bại của họ, thì đã thực hiện cái công việc đời đời của Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói tưởng tượng xem, đây là dân sự của Chúa, mà khi họ trở lại với Chúa thì huống chi cộng với ân điển của Chúa thì cái kết quả biết là dừng nào. Và ông đưa ra cái hình ảnh biết là dừng nào, đó là chính là nước Đức Chúa Trời được thiết lập 1000 năm bình an. Và trước khi đó thì để chuẩn bị cho 1000 năm bình an đó thì dân sự Chúa trả cái giá để giảng tin lành và cứu một số hàng hà sa số những người trên thế giới, từ mọi nước, mọi dân, mọi sắc tộc. Đó là cái quyền năng của ân điển Chúa thực hiện qua tội lỗi và thực hiện khi có sự đáp ứng của dân Chúa trong ân điển đối với Ngài. Thì tôi muốn chúng ta ngừng lại để suy nghĩ cái chữ huống chi hay là cái chữ how much more đó trong đời sống cá nhân của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta đều biết ân điển của Chúa là ân điển diệu vời đối với đời sống của mình. Chúng ta kinh nghiệm ân điển của sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta biết rằng mình không có đứng vào cái chỗ xứng đáng đối với ân điển đó. Những nhiều trong đời sống của chúng ta, nhiều sự thất bại, nhiều sự lên xuống, nhiều cái chỗ mình có thể gọi rằng bị kém sút, nhiều cái chỗ thất bại, ngay cả cái chỗ mình cũng cảm nhận rằng mình cũng đáng bị dứt bỏ ra. Nhưng mà mình cảm tạ ơn Chúa. Nhưng có điểm là mình giống như là mình bình an trong cái chỗ cảm tạ ơn Chúa vì ân điển Chúa khi cứu con và đụng tới con, trong khi chỗ thất bại, khó khăn, kém sút của chính mình. Nhưng mình như là bình an với cái chuyện nửa chừng, mình bình an trong cái chỗ nhỏ nhỏ của tham vọng trong nước Chúa. Và mình thấy là như vậy cũng đủ để mà kinh nghiệm ân điển của Chúa. Thì chúng ta muốn hỏi rằng how much more, huống chi là nếu mà đời sống của chúng ta được kinh nghiệm ân điển tới mức đó, trong cái chỗ hao hụt của mình, trong chỗ tội lỗi của mình, kém sút của mình, bị dứt bỏ của mình, thì huống chi nếu bây giờ chúng ta đặt để Chúa làm trọng tâm của đời sống cách thực sự, nếu bây giờ chúng ta yêu mến lời Chúa cách hết lòng, nếu bây giờ chúng ta bước đi trong sự vâng phục Chúa theo những gì mình đã biết, đã học, nếu bây giờ chúng ta bước đi càng thêm trong sự thánh khiết đối với Chúa, nếu bây giờ chúng ta đầu tư đúng thứ tự ưu tiên về thì giờ, tiền bạc, công sức cho nước Chúa, thì huống chi nếu bây giờ chúng ta yêu mến hội thánh cách hết lòng và dấn thân với hội thánh như là gia đình ở trong Chúa, là trung tâm điểm của chương trình mà Chúa sẽ sử dụng để cứu rỗi những người trong thế gian, trong thời kỳ của dân ngoại này, thì huống chi nghĩa là ở đây chúng ta có thể nhìn vào cái chữ huống chi đó để đặt để cái câu hỏi rằng cái tham vọng của chúng ta trong ân điển Chúa như thế nào. Chúng ta dễ dàng lắm để ngồi yên trong cái chỗ của mình để cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn sủng thương xót của Chúa. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hiểu cái chữ huống chi. Chúa có thể làm quá bội càng thêm, Chúa có thể nhân trọn, Chúa có thể làm lũy thừa, Chúa có thể làm tất cả mọi cái điều vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta, nếu chúng ta đặt để cuộc đời của mình thêm vào trong ân điển Chúa. Huống chi là nếu chúng ta vâng phục, huống chi là nếu chúng ta hết lòng, huống chi là nếu chúng ta bước đi một bước nữa với cái sự ân điển giàu có mà Chúa ban cho. Tham vọng của chúng ta trong ân điển là gì? Tham vọng của chúng ta cho nước Chúa là sao? Cả chừng chúng ta hằng hồi đó cũng cảm tạ ân điển Chúa, nhưng mà đứng trong cái mức độ tối thiểu của tội lỗi, của sự kém xúc, của sự dứt bỏ, nhưng mà vì sự thương xót của Chúa, Chúa vẫn không để cho chúng ta té cho ngã luôn. Nhưng phải hỏi rằng nếu khi chúng ta sống trong sự thành vượng đối với Chúa thì sao? Nếu chúng ta được trở lại với Chúa thì sao? Thì chúng ta muốn thấy cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô nói, nhìn vào dân Do Thái xem, khi mà họ trở lại với Chúa thì không có cách nào so sánh được. Nó giống như là sự sống lại từ trong kẻ chết. Nó giống như là cái quyền năng Chúa bày tỏ để cứu, để chứng minh về sự sống lại của Chúa Giêsu. Thì đó chính là cái quyền năng Chúa sử dụng để mà làm cho ân điển của Chúa được bày tỏ trong dân sự của Chúa. Đó cũng là lời hứa của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta. Thành ra xoay qua người bên cạnh và hỏi, huống chi thế nào? How much more? Huống chi thế nào? Tôi thì huống chi là có thêm giờ. Nghĩa là ít giờ đã học được chừng đó thì huống chi có nhiều giờ hơn. Nhưng mà sẽ không có giờ cho đi chọn cái phần số 2, nhưng mà tôi muốn giới thiệu cái phần số 2 một tí để chúng ta có thể có cái khái niệm để lần tới chúng ta có thể bước vào. Đó là Chúa dùng kinh nghiệm của Chúa để cảnh báo hội thánh. Chúa dùng kinh nghiệm của Chúa để cảnh báo hội thánh. Tôi đọc lại từ câu số 16 tới câu số 21. Và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bạn có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu các ngươi khoe mình thì hãy biết rõ rằng ấy là chẳng phải các ngươi chịu đựng các rễ, bèn là các rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được thắp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đã được cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo và hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc các ngươi nữa. Khi sứ đồ Phaolô đang dạy bảo về ân sủng của Chúa, và ông trình bày là quyền năng của Chúa trong ân điển của Chúa thực hiện cái mục đích của Chúa ngay qua tội lỗi của dân sự của Chúa, ngay qua sự thiếu sót kém xúc của dân sự Chúa, ngay sự dứt bỏ của dân sự Chúa, để cứu dân ngoại và cứu chính họ và làm phước cho thế gian, thì ông cũng hiểu cái bản chất của con người, đó là chúng ta thường dễ khi nghe những điều đó thì thường dễ để mà ỷ lại, nghĩ rằng thì nếu như vậy thì ân sủng Chúa là đầy trọn trong sự yếu đuối của chúng ta, trong tội lỗi của chúng ta, trong sự mất mát của chúng ta, thì như vậy thì Chúa đã làm xong cái công việc Chúa rồi, mình không có cần gì phải thay đổi, không, mình cứ từ từ tạm tạm tà tà đi những bước mà mình thường xuyên đi, rồi để Chúa cứ làm công việc của Chúa. Thì sư đồ Phaolô dạy rõ ràng, và ông nói một cách hết sức là rõ ràng, đó là các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo và hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc các ngươi nữa. Chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của cái phần này trong lần tới, nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô muốn thiết lập rằng Chúa có một cái mục đích và Chúa có một cái phương cách mà Chúa cư xử đối với dân sự của Chúa trong quá khứ như thế nào, thì Chúa cũng sẽ đối xử với lại hội thánh Chúa thể ấy. Cái mục đích nhiệm màu của Chúa là Chúa đã chọn dân sự Chúa từ lúc đầu. Nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cùng thánh, nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết và nói rằng khi chúng ta thuộc về Chúa thì cái sự dân trọn của chúng ta sẽ được Chúa sử dụng từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà một điểm ở đó thì Chúa cũng đòi hỏi là cái sự phân biệt của đời sống của chúng ta từ lúc đầu đến cuối nó phải đúng theo cái mục đích của Chúa. Nếu chúng ta nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đặc biệt hơn là dân sự Chúa, nếu chúng ta nói là trong thời đại của hội thánh chúng ta sống dưới ân điển Chúa, cho nên và chúng ta vừa thấy xong là Chúa đã sử dụng ân điển của Chúa để làm những điều vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta, thì sứ đồ Phaolô nói hãy cẩn thận vì như Chúa đã cắt dân sự Chúa bởi cớ chẳng tin. Nếu chúng ta tiếp tục đi trong con đường cứng lòng hay là con đường dễ ngươi, con đường hâm hẩm, thì đừng nghĩ rằng là vì ân điển Chúa cho nên không có gì điều gì xảy ra, vì ân điển Chúa cho nên cái cách Chúa cư xử với mình sẽ khác hơn. Chúa nói không đâu. Chúa đã cắt nhánh của dân Do Thái vì cớ chẳng tin. Thì ngươi chớ kiêu ngạo và hãy sợ hãi. Hãy sợ hãi điều gì? Đó là nếu Chúa chẳng tiếc các nhánh nguyên, nếu Chúa chẳng tiếc dân sự Chúa với tất cả những cái sự lời hứa của giao ước, của tất cả những cái chương trình Chúa dành cho tất cả mọi điều mà Chúa mở ra cho trong ân sủng Chúa. Mà nếu Chúa chẳng tiếc, dầu là Chúa sẽ cứu họ cuối cùng, nhưng bây giờ nhớ rằng họ đang phạm tội và đang vấp chân, dường như là ngã tái luôn. Bây giờ họ đang bị kém sút, không còn chỗ đứng, bây giờ họ đã bị dứt bỏ ra. Thì đừng nghĩ rằng là mình có thể sống một cuộc đời tàn tàn nửa mùa trong ân điển Chúa mà vẫn có thể tiếp tục trong con đường tàn tàn nửa mùa đó. Tại vì đó là cái thái độ sai trật mà coi thường ân sủng của Chúa. Cho nên Chúa nói với hội thánh Chúa ở đây, nói với mỗi chúng ta cách cá nhân, đó là chớ có ỷ lại, chớ có ỷ y, nhưng hãy sợ hãi, chớ kiêu ngạo, nhưng mà hãy sợ hãi. Biết rằng nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc nhánh nguyên, và Chúa đã không tiếc nhánh nguyên, Chúa đã bày tỏ cách rất rõ ràng là Chúa đã cắt bỏ dân sự Chúa và bỏ họ ra, dầu trong ân sủng Chúa vẫn giữ một số còn sót lại, dầu trong chương trình đời đời của Chúa, Chúa sẽ hồi phục họ trở lại. Nhưng đó là hoàn toàn công việc ân điển và mục đích của Chúa. Nhưng hiện tại cái kinh nghiệm của đời sống của họ là một sự mất mát rất lớn, kinh khủng. Họ đã không còn đứng cái chỗ mà được phước hạnh nữa. Thì ông nói đừng có ý y trên ân điển. Don't presume on grace just because you know how great God's grace is. Don't presume on grace. Đừng có ỷ lại, đừng có coi thường ân điển Chúa. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc các ngươi nữa. Chúng ta đi vào chi tiết điều đó, nhưng mà tôi muốn chúng ta có cái móc nối kết để suy nghĩ hai điều. Thứ nhất là cái chữ huống chi. Nghĩa là ân điển có thể làm quá bội, lớn bội, lũy thừa trong đời sống của chúng ta, vượt hơn tất cả những gì mà chúng ta đang kinh nghiệm và đã kinh nghiệm tới mức này. Nếu chúng ta hồi phục lại với Chúa, nếu chúng ta sống thành vượng trong Chúa, nếu chúng ta trở lại với Chúa, nếu chúng ta giao phó trọn vẹn những gì trong đời sống của mình cho ân điển Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái huống chi đó nó kết quả như thế nào. Cho nên chúng ta muốn hỏi câu hỏi rằng đời sống của tôi tham vọng trong Chúa, trong ân điển Chúa như thế nào? Có muốn cái chữ huống chi xảy ra cho mình hay không? Điểm thứ hai, nếu không thì coi chừng. Chúng ta không có cái sự chọn lựa nếu không. Tại vì nếu không tức là coi thường, sống trong cái thái độ của người chẳng tin, thì nhớ rằng các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin. Nếu không bước lên một cái bước huống chi với Chúa thì coi chừng bị cắt đi trong bị cớ chẳng tin. Và Chúa đã chẳng tiếc những nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc các ngươi nữa. Thế nên chữ thứ hai là cái chữ coi chừng. Huống chi, coi chừng. Xoay cái người bên cạnh và nói hai chữ đó: huống chi, coi chừng. Chúng ta cầu nguyện với nhau để thưa với Chúa rằng con có nghe tiếng Chúa, con có nghe sự kêu gọi để mà bước vào trong ân điển Chúa cách giàu có, lớn lạ hơn. Con cũng nghe cái tiếng cảnh báo của Chúa, đó là con không thể bình chân như vậy, đứng ở chỗ nửa mùa, đứng ở chỗ hâm hẩm mà vẫn nghĩ rằng được bình an, vì Chúa sẽ chẳng tiếc, Chúa sẽ làm công việc của Chúa trọn vẹn. Xin chúng ta cầu nguyện với nhau. Rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa.